trong môi trường đa dạng và phức tạp của thế giới tự nhiên, giao tiếp chính là chìa khóa để các loài động vật tồn tại và tương tác với nhau. Bằng khả năng phát âm đặc biệt, con người đã tạo ra thứ ngôn ngữ tinh tế giúp họ giao tiếp hiệu quả với đồng loại và tạo lập nền văn minh trong hàng triệu năm. Từ những cuộc trò chuyện hàng ngày đến các tác phẩm văn học tinh tế, ngôn ngữ là cầu nối vững chắc giữa các cá thể trong cộng đồng con người. Tuy nhiên, phải chăng chỉ con người là có ngôn ngữ? Các loài còn lại thì sao? Nếu chúng cũng có ngôn ngữ, thì ngôn ngữ của chúng là gì? Chúng giao tiếp, tán tỉnh và truyền tải thông tin như thế nào? Đối diện với sự đa dạng lớn về loài và môi trường sống, động vật đã phát triển nhiều hình thức giao tiếp độc đáo để thích ứng và tương tác với môi trường xung quanh. Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Giao tiếp trong thế giới động vật là một khía cạnh quan trọng trong thế giới sinh học, nơi các sinh vật tìm cách truyền tải thông tin và tương tác với nhau. Edward Osborne Wilson, một nhà sinh vật học người Mỹ, đã định nghĩa về giao tiếp ở động vật trong một bài báo khoa học vào năm 1975 như sau.
Giao tiếp được xác định là một loạt các hành động hoặc tín hiệu mà một cá thể sinh vật phát ra và được người cá thể khác nhận biết. Điều này làm thay đổi hành vi của cả hai cá thể, tạo nên một quá trình tương tác động lực giữa chúng.
Giao tiếp có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm âm thanh, hình thức vận động, màu sắc và cả hóa học. Các kiểu giao tiếp này không chỉ đơn thuần là cách truyền tải thông tin, mà còn là cách chúng thích ứng với môi trường xung quanh. Trong thế giới động vật hoang dã, việc sử dụng âm thanh để truyền tải cảm xúc và thông điệp đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong hệ thống giao tiếp. Trong bộ phim tài liệu Animals Like Us, The Animal Language của National Geographic, tùy thuộc vào mục đích giao tiếp mà các loài động vật có các tần số âm thanh khác nhau, dao động trong khoảng 20 Hz đến 20 kHz. Chẳng hạn như tần số âm thanh của mèo được ghi nhận từ khoảng 25 Hz đến 150 Hz. Theo tiến sĩ sinh vật học John Bradshaw,
ngay từ nhỏ, mèo con đã sử dụng tiếng kêu của mình để gọi mèo mẹ đến. Và khi mèo con lớn lên, chúng vẫn sẽ giữ tiếng kêu meow meow với chủ nhân. Đó là một cách nhằm thu hút sự chú ý của người chủ.
Thông thường, loài cá heo ưa chuộng sử dụng âm thanh ở tần số cao, dao động từ khoảng vài kHz đến khoảng 150 kHz nhằm tìm kiếm thức ăn và nhận biết vật thể trong môi trường xung quanh. Để có thể nghe và hiểu được loại tần số này, cá heo có một cơ quan nghe phức tạp được gọi là milon, một loại mô mềm ở trước đầu. Milon là một cơ quan dẫn âm giúp chuyển đổi sóng âm từ môi trường nước vào trong tai của chúng. Cấu trúc này giúp cá heo tập trung âm thanh và phản xạ lại nhanh chóng. Ngược lại với cá heo, loài voi thường phát ra những âm thanh có tần số thấp mà tai người không thể nghe được một cách rõ ràng. Những âm thanh này thường ở mức dưới 20 Hz, có thể xuống đến vài Hz. Voi sử dụng âm thanh này để giao tiếp với đàn và truyền đạt thông điệp trong môi trường tự nhiên của chúng. Đó có thể là phát tín hiệu nguy hiểm, cảnh báo về thức ăn và tương tác xã hội trong đàn. Các âm thanh thấp này cũng giúp chúng liên lạc trong khoảng cách xa và trong môi trường rừng nhiều cản trở. Để voi có thể nghe được các loại tần số thấp như thế này thì phần tai bên ngoài của chúng phải lớn và mảnh. Cấu trúc tai này giúp chúng nhận diện được âm thanh ở nhiều hướng khác nhau và tăng khả năng cảm nhận âm thanh từ tần số thấp. Bên cạnh đó, tai trong của voi cũng rất lớn và cực kỳ nhạy cảm. Tai trong chủ yếu chịu trách nhiệm cảm nhận và chuyển đổi các sóng âm thanh thành tín hiệu để não của chúng có thể xử lý. Cấu trúc tai trong lớn giúp chúng nhận diện cả những tần số thấp từ xa. Ngoài ra, một số loài động vật có thể sử dụng âm thanh trong khoảng mà con người có thể nghe thấy được, từ 1 Hz đến 10 kHz, nhằm gửi thông điệp cảnh giác đến bạn bè hoặc để thu hút sự chú ý của đối tác tình dục. Như chim họa mi có thể sử dụng âm thanh có tần số trung bình ở khoảng 1 kHz để tạo ra các bài hát phức tạp và thu hút sự chú ý của đồng loại. Cá voi lưng gù lại có thể tạo ra sóng âm phức tạp đi xa hàng trăm dặm trên đại dương. Điều này không chỉ là một hình thức giao tiếp mà còn đóng vai trò trong việc thiết lập liên kết xã hội. Trong một bài báo cáo vào năm 2006, nhà nghiên cứu người Mỹ Wagner James Orr đã chỉ ra tần số âm thanh của cá voi lưng gù có thể lên đến 24 kHz. Đáng chú ý, không phải tất cả các loài động vật đều sử dụng cơ quan phát âm. Một số loài như ve sầu và muỗi không có khả năng phát âm, mà thay vào đó chúng sử dụng phương pháp giao tiếp thính giác phức tạp. Ve sầu đực sẽ dùng bộ xương ngoài, tiếng Anh gọi là timbres, để tạo ra âm thanh. Bộ xương ngoài này là một khối phức tạp với các lớp màng mỏng bao phủ chung quanh khung xương sườn dày. Những màng này khi rung động sẽ giúp cơ thể ve sầu trở thành một buồng cộng hưởng, khuếch đại âm thanh. Tần số của âm thanh phát ra thường ở khoảng 5 kHz. Đối với ve sầu cái, chúng có thể nghe được tần số này để chọn lựa đối tác tùy thuộc vào âm thanh và mức độ phức tạp của bài hát. Muỗi cũng sử dụng âm thanh để giao tiếp, nhưng không phải âm thanh được tạo ra như cách của ve sầu, mà thông qua các cơ quan cảm nhận, chủ yếu là các cơ quan trên chân và cánh. Khi muỗi bay, cánh của chúng tạo ra âm thanh nhất định mà chúng ta thường nghe như tiếng meow hoặc là bzzz. Tần số âm thanh này nằm trong khoảng từ 200 Hz đến 600 Hz. Muỗi cái và đực có thể sử dụng âm thanh để giao tiếp với nhau trong quá trình tìm kiếm đối tác tình dục. Muỗi cái thường phản ứng lại các âm thanh do đực tạo ra để xác định tính chất của đối tác và quyết định có giao phối hay không. Ngoài âm thanh, các yếu tố như cử chỉ, tư thế, biểu cảm khuôn mặt, màu sắc và chiêu trò ngụy trang cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông điệp giữa các cá thể trong cộng đồng động vật. Cử chỉ và tư thế thường biểu hiện qua các chuyển động cơ thể như giơ tay, hất hông, co người, đập đất, ngôn ngữ cơ thể chậm và giao tiếp bằng mắt. Những hành động này có thể thực hiện tùy mục đích như thu hút sự chú ý của đồng loại, tránh nguy hiểm, thể hiện tình trạng tâm lý, có thể đang vui chơi thư giãn hoặc tập trung cao độ cho việc săn mồi. Ví dụ phổ biến về tín hiệu trên khuôn mặt đến từ loài tinh tinh. Trong một bài viết trên trang Scientific American, tác giả Ingrid Wickengren đã mô tả rằng khi muốn thể hiện sự uy quyền với một con tinh tinh cái thì tinh tinh đực thường sẽ nở một nụ cười toe toét. Loài khỉ bonobo sống ở khu vực châu Phi thường sẽ sử dụng tay để thể hiện ý định chia sẻ thức ăn. Khi có xung đột, chúng giải quyết tình huống bằng cách ôm, hôn và chạm vào nhau, và điều đó có nghĩa là xin lỗi hoặc thể hiện sự yêu thương. Sự thay đổi màu sắc cũng là một phương tiện thị giác quan trọng trong giao tiếp của động vật. Ở một số loài khỉ, đặc biệt là trong mùa sinh sản hoặc thời kỳ động đực, sự thay đổi màu sắc có thể xuất hiện trên một số phần cơ thể, thường là trên mặt hoặc vùng sinh dục. Màu sắc thay đổi này có thể thể hiện tình trạng sinh sản và thu hút đối tác tình dục. Ví dụ như ở khỉ Congo hay khỉ rừng, thì các con cái có thể phát triển một loại màu nổi bật trên mông của mình trong thời kỳ động dục. Màu sắc này thường là một màu đỏ, hồng hoặc cam đậm, được xem như một dạng tín hiệu để thu hút sự chú ý của đối tác tình dục và để thể hiện sự sẵn sàng giao phối. Màu sắc đậm và sáng thường được coi là một dạng của tín hiệu sinh sản, và chúng có thể biến đổi tùy thuộc vào sức khỏe của con cái và giai đoạn của chu kỳ sinh sản. Bên cạnh đó, những sự thay đổi như vậy ở động vật thường phản ánh sự linh hoạt của chúng trong việc thích ứng với môi trường và duy trì sự ổn định nhiệt độ cơ thể, giúp chúng tránh khỏi nguy hiểm và tối ưu hóa sự sống còn của chúng. Đơn cử ở đây là loài ếch cây ở Bắc Mỹ. Khi một con ếch cây đang ở dưới ánh nắng trực tiếp, chúng có thể thay đổi từ màu xanh lá cây đậm sang màu xanh nhạt hoặc ngả vàng. Mục đích của sự thay đổi này là không chỉ để thích ứng với môi trường xung quanh mà còn để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Màu xanh lá cây đậm giúp chúng hấp thu nhiều tia nắng hơn, giúp tăng nhiệt độ cơ thể. Ngược lại, khi chúng nằm trong bóng râm hoặc môi trường có nhiệt độ cao, chúng sẽ chuyển sang màu xanh nhạt để giảm sự hấp thụ nhiệt độ. Ngụy trang cũng là một hình thức giao tiếp bằng hình ảnh, đặc biệt thú vị vì nó bao gồm việc thay đổi ngoại hình nhằm đánh lừa đối tác hay kẻ săn mồi. Chẳng hạn, bọ lá là một họ côn trùng biến hình nổi tiếng. Chúng có thể mô phỏng hình dạng và màu sắc của lá cây để tránh bị phát hiện. Bọ lá có thể làm cho cơ thể chúng trở nên giống hệt như lá cây, đến từng đường vân và đốm trên lá. Trong khi đó, loài ếch cây châu Á lại có khả năng biến hình để giống với rêu. Khi chúng nằm trên mặt đất hoặc cành cây, chúng có thể thay đổi màu sắc và hình dạng của cơ thể để hòa mình vào môi trường xung quanh, giống như là một phần của rêu trên cành cây. Tiếp đến là giao tiếp xúc giác. Loại giao tiếp này là một quá trình đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp và thường xuất hiện trong các nhóm động vật cùng loài. Sự ưu tiên ở gần nhau trong môi trường xã hội là yếu tố quan trọng để tận dụng khả năng truyền đạt thông điệp qua cảm nhận xúc giác. Cũng có lúc điều này xảy ra giữa các cá thể khác loài. Chúng ta có thể tìm thấy ví dụ trong các môi trường như vườn thú hoặc các cá thể khác loài chung sống cạnh nhau như chó và mèo chẳng hạn. Trong một bài viết trên trang thú cưng Fear Free Pets, chuyên gia thú y người Mỹ Linda Lombardi đã cho biết, từ lâu mối quan hệ giữa chó và mèo đã được đặt trong sự mâu thuẫn, chẳng hạn như cụm từ như chó với mèo. Dù vậy, cô nhận thấy rằng nhiều hộ gia đình đã nuôi cả hai loài này và chúng sống với nhau vô cùng hòa hợp. Chính vì vậy, Linda đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ. Nhìn chung thì hầu hết các chủ sở hữu đều cho rằng thú cưng của họ dường như rất hòa thuận. Những cặp thú cưng này thường sẽ chơi cùng nhau hoặc trải lông cho nhau. Thậm chí chúng còn dùng chung thức ăn, đồ chơi và giường ngủ. Từ đây, Linda đã kết luận rằng những hành động trên cho thấy chúng tin tưởng lẫn nhau. Chúng cũng có thể tương tác với nhau bằng cách đưa mũi hoặc đầu vào khu vực nhạy cảm của đối phương. Bên cạnh đó, một chú chó cũng có thể gặm đuôi hay cử động ngoại hình để thể hiện sự vui mừng và muốn tương tác với mèo. Hình thức giao tiếp xúc giác được coi là phổ biến, đặc biệt trong quá trình giao phối. Điều này bắt nguồn từ sự tiếp xúc chặt chẽ giữa các cá thể cùng loài, tạo cơ hội để giao phối. Một ví dụ về loài vật giao phối bằng giao tiếp xúc giác là bướm vằn. Bướm vằn là một loài bướm thuộc họ Nymphalidae, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới. Khi đến mùa giao phối, bướm vằn thường sử dụng cơ thể và chân để chạm nhẹ vào đối phương. Chúng có thể sử dụng xúc giác để cảm nhận tình trạng sinh sản và tương tác với đối phương. Ngoài ra, bướm vằn thường phát ra hơi nước từ các tuyến mùi sau cánh để tạo ra mùi hương. Mùi hương này chủ yếu được sử dụng để thu hút bạn tình và thuận tiện cho việc xác định tình trạng sinh sản. Trong quá trình giao phối, bướm vằn có thể thay đổi cấu trúc cơ thể để phù hợp với đối tác. Điều này có thể bao gồm việc mở rộng cánh, nâng cao phần cổ đầu và thậm chí là việc đưa ra các động tác nhất định để thu hút sự chú ý. Ngoài ra, giao tiếp xúc giác cũng được nhận biết như một hình thức quan trọng của liên kết xã hội diễn ra qua việc chăm sóc những con non mới sinh, việc trải chuốt lẫn nhau hay thể hiện sự thống trị trong một cộng đồng. Ví dụ, hành vi bắt bọ giữa các chú khỉ và vượn không chỉ là cách chúng tìm kiếm thức ăn mà còn thể hiện mức độ kết nối xã hội của chúng. Mặt khác, khi lãnh thổ bị xâm nhập, hải cẩu thường sử dụng răng để chạm vào đối thủ nhằm tạo ra thông điệp về sự tự tin và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá. Năm 1959, nhà khoa học người Đức Peter Carstens và Martin Luscher đã phát hiện ra hợp chất phenomone từ việc nghiên cứu hành vi sinh sản của bướm tơ tằm. Chất này sau đó được định nghĩa là một mùi hương được sinh vật tiết ra nhằm thu hút và kích thích đối phương. Vị trí của phenomone này thường khác nhau giữa các loài. Tuy nhiên, thông thường chúng sẽ được tìm thấy trong lông của động vật. Bộ phận này có vai trò chuyển các phân tử phenomone vào môi trường. Trong một số trường hợp khác, pheromone có thể phát sinh từ dịch tiết của lớp biểu bì hoặc từ hệ thống bài tiết và tiêu hóa. Phương thức này đặc biệt phổ biến ở các loài kiến và ong, nơi mà pheromone đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức xã hội và sinh sản. Có nhiều loại pheromone khác nhau được động vật sử dụng, mỗi loại có chức năng và mức độ tác động khác nhau. Pheromone giải phóng được sử dụng ngay lập tức hoặc để thay đổi hành vi, thường để kích thích phản ứng từ các cá thể cùng loài. Đây thường là phương tiện để thu hút bạn tình từ khoảng cách xa, tuy nhiên có khả năng suy giảm nhanh chóng. Một ví dụ về việc sử dụng pheromone giải phóng là loài ong mật và loài kiến. Cả hai loài này thường sử dụng pheromone để thu hút đối tác sinh sản từ xa và để tạo ra sự hòa hợp trong tổ. Kiến cái có thể sử dụng pheromone giải phóng khi chúng phát hiện ra nguồn thức ăn mới. Pheromone này lại có thể được sử dụng để kêu gọi các thành viên khác trong đàn kiến kéo đến tận hưởng nguồn thức ăn và tạo ra sự hợp tác trong việc tìm kiếm thức ăn. Ngược lại với pheromone giải phóng, pheromone mồi thường tác động lâu dài hơn, chậm hơn và bền vững hơn. Điều này có liên quan đến cách pheromone mồi ảnh hưởng đến thay đổi sinh lý trong cơ thể động vật. Pheromone mồi thường kích thích các thay đổi sinh lý kéo dài hơn, bao gồm việc thay đổi hành vi, chu kỳ sinh sản hoặc tâm trạng của động vật. Với một số loài, pheromone này đóng vai trò duy trì giao tiếp giữa các thành viên trong cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường nơi mồi và đối tác sinh sản có thể không sẵn có. Ví dụ như loài châu chấu, pheromone được phát ra có thể giúp châu chấu duy trì liên lạc giữa các thành viên trong đàn, giúp chúng tìm kiếm mồi hoặc đối tác sinh sản trong môi trường biến động liên tục. Ngoài ra, pheromone báo động cũng được sinh vật tiết ra khi gặp nguy hiểm nhằm cảnh báo các thành viên khác trong loài. Ví dụ như loài kiến, khi một thành viên trong đàn phát hiện ra nguy hiểm, chúng có thể tiết ra loại pheromone này để cảnh báo các thành viên khác trong tổ và kích thích chúng đưa ra phản ứng phòng ngự hoặc sơ tán. Còn pheromone truy vết thức ăn lại chủ yếu được sử dụng để hướng dẫn các thành viên trong cùng loài đến nguồn thức ăn, đồng thời tạo ra dấu hiệu lãnh thổ. Pheromone truy vết thức ăn được tìm thấy nhiều nhất ở các cá thể mèo săn mồi. Chúng có thể sử dụng để đánh dấu đường đi từ nguồn thức ăn về tổ của chúng. Những pheromone này có thể thông báo cho các thành viên khác trong đàn mèo về vị trí chính xác của nguồn thức ăn. Và nếu một con mèo săn mồi cảm thấy lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm, chúng có thể sử dụng pheromone để cảnh báo với các con mèo khác. Trong một bài báo cáo về giao tiếp ở động vật, nhà nghiên cứu người Mỹ Mark Noden đã chỉ ra pheromone là một loại pheromone được sử dụng trong nhiều mục đích như giao tiếp hoặc tự vệ. Pheromone trong trường hợp này có thể tạo ra sự tương tác giữa các cá thể mèo trong khu vực, đồng thời làm tăng cảnh báo về việc xâm phạm lãnh thổ. Và cuối cùng, pheromone giới tính được sử dụng để thu hút các cá thể cùng loài với mục đích khuyến khích giao phối hoặc thực hiện các chức năng liên quan đến sinh sản hữu tính. Ta có thể thấy rõ điều này ở loài bướm. Khi bướm được muốn thu hút bướm cái để giao phối, chúng sẽ phát ra pheromone giới tính để thu hút bạn đời. Đối với các động vật sinh sống ở môi trường nước đục, sử dụng tín hiệu điện là một phương thức giao tiếp vô cùng tối ưu. Cụ thể, cá Mominder, còn được biết đến với tên gọi là cá điện, là một họ cá chủ yếu sử dụng xung điện để tương tác và giao tiếp trong môi trường nước. Chúng sản xuất ra một loại xung điện động riêng biệt, dùng để định vị con mồi, đồng thời cho phép các cá thể xác định và tìm kiếm bạn tình trong quá trình phân biệt các cá thể cùng loài và khác loài. Cá mập cũng kiếm ăn bằng phát ra tín hiệu điện, thông qua việc sử dụng các tế bào cảm thụ điện đặc biệt tại vùng đầu của chúng. Những tế bào này không chỉ chuyên dụng để theo dõi con mồi, mà còn giúp chúng nghe lén những dạng sóng điện sinh học một cách chính xác. Đó là một cơ sở quan trọng trong quá trình săn mồi. Nhìn chung, dù không sử dụng từ ngữ phức tạp như con người, động vật vẫn có cách riêng của mình để truyền tải thông điệp và tương tác với nhau. Vậy thì con người có thể giao tiếp với động vật như thế nào? Chờ đợi vào các podcast giải mã tiếp theo nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 5 tuần sau.